This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600 và chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây, bà Bảo mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách và từ Dallas. Bà Bảo xin được gửi lời chào sáng thứ 6 cuối tuần đến anh Tiến Dũng. Nhưng mà thứ 6 hôm nay có vẻ giống như là nóng oi bức của anh hả?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Bảo. Bà Bảo khỏe không? Hôm nay nóng quá ha.
Dạ vâng.
Thị trường chứng khoán cũng hot lắm đâu Bảo, sáng nay thị trường chứng khoán rất là hot đó.
Không, bà Bảo thấy là nhìn vô là một màu tươi mát mà.
Thì hot là nóng đó, nóng là, là đang tăng tốc lên đó. Xe rồi, tức là tăng chạy.
Lâu lắm rồi, chúng ta không có thấy được cái điểm mà tăng tới 600 mấy hả anh? Lâu lắm
đúng
rồi.
Vâng, thì giờ bà Bảo hỏi bà Bảo cho tại sao điểm thị trường chứng khoán lên mạnh như vậy sáng hôm nay.
Thị trường chứng khoán lên mạnh sáng ngày hôm nay hả? Em cũng, bà Bảo cũng không biết là lý do tại sao nữa, nhưng mà chắc có lẽ là tại vì Hoa Kỳ và Trung Cộng chúng ta đã dứt khoát rồi hả anh hả? Dứt khoát.
Cái đó đâu có giúp cho thị trường chứng khoán, có thể nó ảnh hưởng phụ nữa là khác. Tại chúng ta biết là người Mỹ có nhiều công ty cũng đang đầu tư cho bên Trung Quốc rất là nhiều.
Bây giờ từ từ những công ty của chúng ta có những cái mặt hàng Max in US rồi, mua về rồi.
Đúng, thì cái đó thị trường nó lên cũng hơi mạnh, nó lên từ từ chứ không phải lên một cách đột biến như ngày hôm nay. Cái tôi bị lý do vì job report nó đã làm cho nhiều người rất là bất ngờ bỡ ngỡ, mà chút xíu đây chúng sẽ nói chi tiết về vấn đề đó. Và sáng hôm nay thì một màu xanh rất đẹp, chỉ riêng về vàng là giảm thôi thưa quý vị. Dow Jones lên đến 709 điểm, hiện 714 điểm, hiện tại là 26.995 điểm, và cái số này thì Dũng tin chắc rằng trong tháng 7 có thể vượt qua khoảng 30.000 điểm. Nếu mà tình hình kinh tế cứ đều như vậy, chúng ta tưởng tượng hiện tại giờ chỉ mở có 25% đến 50% trong 50 tiểu bang của Hoa Kỳ mà đã như vậy rồi, chúng ta tưởng tượng khi mà đã mở cửa toàn diện, tức là full line speed đó, là chắc chắn sẽ lên rất mạnh. Nasdaq thì lên 175 điểm, và số này sẽ kỷ lục, sắp kỷ lục là 9.791 điểm. SP500 lên 70 điểm, hiện tại là 3.183 điểm. Thì nó 10 năm là 0.93%. Đây là con số rất là vui các thưa vị, vì những người xe tiền trong cái những cái bond, những cổ phiếu của Hoa Kỳ, công trái phiếu đó, thì cũng có một chút xíu tiền nào đó bắt đầu có gọi là ánh sáng cuối đường hầm. Dầu thô thì lên khá đẹp, 1 đồng 69 xu cho một thùng dầu thô, hiện tại là 38 đồng 96 xu. 1 euro đổi được 1 đồng 13 xu. Vàng thì giảm thê thảm, 46 đồng 20 xu, hiện tại một ao vàng 1.676 đồng chẳng cái thưa vị. Với lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.82%, lãi suất quy định cho 20 năm thì hôm nay là 3.47%, lãi suất quy định cho 30 năm thì hôm nay là 3.45%. Ở Việt Nam, một bị kim mua vào là 23.260 đồng, bán ra là 23.290 đồng. Vàng thì mua vào 48.500.000 đồng cho một lượng, bán ra là 48.700.000 đồng cho một lượng kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên là bản tin đã trực tiếp làm cho thị trường chứng khoán tăng tốc buổi sáng hôm nay, và thậm chí Tổng thống Donald Trump đã có một bài phát biểu sáng hôm nay nói về công việc làm đã tăng lên. Một cái con số người trở lại mà làm cho cả nước Mỹ bất ngờ, tức là unexpectedly gain 2.500.000 người vào tháng 5. Tức là 2.500.000 người đã quay trở lại làm việc vào tháng 5. Và từ cái số người thất nghiệp 14.7% chỉ còn có 13.3%, và con số này đang tiếp tục đi xuống vào tháng tới đây. Đây là cái điều rất là dễ thương, rất là đẹp buổi sáng ngày hôm nay các quý vị. Trong khi đó thì bản tin này là bản tin mà khá thú vị. Hoa Kỳ có thể sửa lại cái lệnh cấm những chuyến bay Trung Quốc đi vào Hoa Kỳ vào 16 tháng 6 tới đây. Khi mà ngày hôm qua thì Dũng gửi bản tin này, tức là Hoa Kỳ đã đưa một cái tối hậu thư qua bên Trung Quốc, đặc biệt về gọi là Transportation Department, tức là về Bộ Giao thông của Hoa Kỳ, đã đưa một cái tối hậu thư rằng sẽ cấm tuyệt đối những chuyến bay dân sự của Trung Quốc bay vào lãnh thổ Hoa Kỳ vào ngày 16 tháng 6. Sau khi mà đọc tin này xong, đọc thơ xong, thì Trung Quốc lật đật chiều ngày hôm qua thì đã hồi âm lại. là họ nói họ sẽ resume, tức là họ sẽ bắt đầu mở lại những chuyến bay của Hoa Kỳ, mở đường bay lại cho những chuyến bay Hoa Kỳ đi vào Trung Quốc một tuần một lần, và vào ngày 6 tây tháng 8 này. Mặc dù Hoa Kỳ trước đó cách đây hơn 2 tuần nói rằng 1 tây tháng 6 là deadline, và đợi đến 3-4 tháng 6 thì 4 tháng 6 thì Hoa Kỳ bực quá mới gửi thư nói rằng không bay thì dẹp luôn. Thì Trung Quốc lật đật nói ồ sẽ mở lại vào 8 tây tháng 6 này, sẽ được bay vào Hoa Kỳ, bay vào Trung Quốc, những chuyến bay Hoa Kỳ bay vào Trung Quốc mỗi tuần một lần, và tùy theo thành phố nào Trung Quốc ấn định. Tức là cái câu đó là tùy theo, tức là cái câu này là họ nói rằng họ nói cái CD mà tùy theo, để chúng coi cái đoạn đó, họ nói là tùy cái thành phố mà họ đưa ra, gọi là fly into a city of their choice starting on June 8, tức là những cái thành phố mà Trung Quốc, để cho biết là hiện tại giờ nếu Hoa Kỳ đi lung tung thì cũng rất bất lợi cho Trung Quốc, có nhiều điều mà không có được tiện nói ra, Trung Quốc tiện nói ra cho thế giới, thì thế bây giờ những chuyến bay đi vào thì trước khi họ dọn rác thì họ mới mở cửa cho những chuyến bay Hoa Kỳ đi vào Trung Quốc. Cái vấn đề chỗ này, bay và bay lại chuyện không quan trọng lắm, cái quan trọng là khi mà nhìn bản tin, những bản tin giống như vậy thì thấy Trung Quốc giống như đứa trẻ mà đang ăn cơm mà bị cha mẹ đưa, Hoa Kỳ lắm như cha mẹ cái gì đưa cái cây lên định đánh cái là múc miếng cơm bỏ vô miệng nhai. Thì chúng ta nhớ cách đây khoảng chừng hơn 3 tuần trước thì Tổng thống Donald Trump nói rằng ông sẽ dừng tất cả những cái cuộc thương thuyết thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc khi mà cái phase đầu tiên Trung Quốc hứa mua những cái nông sản của Hoa Kỳ mà Trung Quốc không mua. Vừa đưa bản tin định Hoa Kỳ nói là sẽ cắt đứt quan hệ, cắt đứt thương mại với Trung Quốc, thì lật đật ông Trung Quốc hướng lại, ồ chúng tôi sẽ mua đậu nành, mà thật sự họ mua. Họ mua đậu nành và họ mua thịt heo cả 1 tỷ mấy rồi Trung Quốc, và sau đó thì mới đây họ cũng đã cắt được rồi với Trung Quốc. Vì Hoa Kỳ đó họ không muốn dính líu về việc này nữa. Họ cũng không có gọi là no interest với lại những làm ăn với Trung Quốc, thì họ hình như là họ cũng ngừng tất cả. Họ cũng cấm những công ty của họ Trung Quốc á, mua những cái nông sản của Hoa Kỳ. Thấy rõ ràng hai điều, vừa đưa tay lên cái là họ mua, bây giờ vừa đưa tay đưa cây lên cái họ nói ok họ sẽ mở lại đường bay. Thiệt là đau lòng, quý vị. Ở đây cái tiếp thì liên quan đến những hãng hàng không, quý vị, đặc biệt là American Airlines. American Airlines sẽ bắt đầu mở lại những chuyến bay của mình mạnh hơn vào tháng 7. Theo cái tình hình thì tháng 5 họ chỉ có bay 20%, tức là 100 chuyến bay, 20 chuyến bay sẽ được bay. Bây giờ đến tháng 7 thì 100 chuyến bay sẽ bay 55, tức là 55% trong nội địa, quý vị. Và cho biết rằng cái số lượng người bay cũng đã tăng lên từ 15% tháng 4, sẽ tăng lên 55% vào tháng 5 và tháng 7 này, có thể tháng 6 này, tháng 7 này, cái số report sẽ different. Và thì kế tiếp thì bản tin này có hai nguồn đưa ra, một là nguồn từ Vũ Hán Hospital và một nguồn tin về European Heart Journal. Tức là khi mà Dũng đưa bản tin này thì có hai cái gọi là fact check, thì rõ ràng chúng ta không tin tưởng 100% về những cái thông tin từ Trung Quốc, nhưng mà đối chứng lại cái thông tin từ European Heart Journal thì họ làm thử nghiệm trên 2.900 bệnh nhân, thì cái điều này rất là rõ ràng. Vì theo cái con cúm Vũ Hán này thì nó sẽ attack với những người gọi là underlying condition. Vậy là ai là những người underlying condition? Thứ nhất, những người bị suyễn, asthma đó. Thứ hai là những người bị diabetes 1-2 gì đó không biết, là bị tiểu đường. Thứ ba là những người bị OCPD, là những người bị ho truyền kiếp đó. Rồi cái thứ tư này là những người bị cao máu, tức là high blood pressure. Và cái high blood pressure này đó, họ nói rằng có những người nhập viện phải thở bằng máy vì nó bị nặng gấp đôi người bình thường, hay là bị dễ bị lây gấp đôi người bình thường, twice at risk, và có thể tử vong. Những người hypertension, tức là những người bị cao máu nha. Nhưng mà những người mà đi vào bệnh viện mà bị cao máu, có tiền sử bị cao máu đó, thì những người này đa số thì không có dùng thuốc. Tức là họ bị tiền cao máu thôi, họ không có dùng thuốc, họ dùng nhồi uống nước chanh để cho nó giải tỏa, giải nhiệt, vân vân. Họ không dùng thuốc, thì những người này nhập viện thì có cái nguy cơ rất cao, tử vong. Nhưng mà những người bị cao máu mà dùng thuốc hàng ngày thì lại có cơ hội chống lại con cúm Vũ Hán này. Quý vị thấy rõ, tức là 2.900 bệnh nhân trên sự thử nghiệm thì thấy rằng những người nào mà theo toa uống thuốc bình thường cho những người high blood pressure thì lại có cái control được cái con cúm Vũ Hán này. Cái bản tin này thú vị đó quý vị. Vậy thì vị nào nhớ chúng ta có bị tiền cao máu thôi đó, thì chúng ta có uống thuốc thì phải đỡ lắm nha. Tức là có thể bị ra đường đi ông dung cũng không có sợ lắm, không sợ lắm gì phải không, sợ không sợ lắm. Cái điều này ví dụ thấy rằng quý vị có thể kiểm chứng lại, thì do những cái trang mạng truyền thông sáng hôm nay như là US Today, là CNN, chúng ta có thể kiểm chứng lại cái bản tin này. Vậy thì quý vị nào mà đi khám bác sĩ chúng ta có bị cao máu thì kêu bác sĩ cho thuốc, quý vị nào bị cao máu thì nhớ uống thuốc đều đặn nha. Và thì cái tiếp thì bản tin có liên quan đến Trung Quốc và Hoa Kỳ một lần nữa. Ông Mike Pompeo, tôi đã biết là đây là ông US Secretary, ông đã tuyên bố ngày hôm qua, ông nói rằng tất cả những công ty của Trung Quốc mà có nằm trong Nasdaq thì đây là những công ty rất là đáng nghi ngờ. Ông nói rằng nếu mà thị trường ở Hoa Kỳ là một cái model cho tất cả những thị trường chứng khoán trên toàn thế giới thì nên cẩn thận với sự làm ăn của Trung Quốc. Và ông cũng cảnh cáo rằng đây là những con số, có thể là những số ma. Chúng ta nhớ hồi xưa có cái vụ án ông 12, Nguyễn Văn 12 ở Việt Nam đó, bán dầu thơm Thanh Hương gì đó, mà gom quy động vốn ao vô, mà sau đó vỡ nợ. Thì cái trường hợp, cái bối cảnh nó giống hiện tại bây giờ. Trong cái Nasdaq này có rất nhiều công ty của Trung Quốc đã lên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ. Và đầu tháng 5 ta nhớ Tổng thống Donald Trump đã đưa một cái ban hành cấm những cái quỹ hưu trí, chúng ta gọi tắt là 401k đó, bỏ tiền đầu tư vào chứng khoán Trung Quốc vì cái rủi ro rất là cao. Điều này rất rất là nguy hiểm, quý vị. Và Tổng thống Donald Trump cũng cho biết rằng ông đưa ra một cái lời khuyên Nasdaq nên gọi là coi kỹ lại những công ty này, vì những công ty này không cho phép Hoa Kỳ audit vào cái nội bộ của họ. Chẳng hạn như bây giờ Tiến Dũng có một cái công ty sản xuất một cái gì đó, sản xuất sắt đi, và đã ra IPO rồi, hiện tại giờ là tiền cổ phiếu tăng lên, ví dụ nhiều người bỏ tiền vô mua, mà những người đó những người gia đình đi, ví dụ cái này cái địa thích cái hơi tốn tiền, tốn thời giờ xíu nha, ví dụ Tiến Dũng làm sắt, Tiến Dũng nhờ những người thân của mình ở phía sau bỏ tiền vào đầu tư lên. Wow, cái điều bảo là người ngoài nhìn vô, công ty sắt này lên quá vậy ta, mua, bỏ tiền vô mua. Nhiều người khác bảo hỏi, nói người này người kia, bà con, cô bác bỏ tiền vô mua. Nhưng mà thật sự ra thì sau lưng đó là cái thùng rỗng. Sau khi mà đầu tư vốn rồi thì họ vỡ nợ, họ bị bankrupt thì chuyện đó đâu ai gọi là thư kiện họ được. Rất là đơn giản đúng không? Vì thì quý vị nào mà đầu tư vào cổ phiếu mà chúng ta không biết chắc cái công ty là công ty gì thì chúng ta đang nằm trong cái bảng mà cái table gọi là high risk, cái thưa vị, cẩn thận, rất là cẩn thận. Và thì cái tiếp lộ tin cuối cùng nói về chúng ta cẩn thận khi mà chúng ta có nhận được thông tin nào đó, chúng ta không đu cái fact check là chúng ta bị hố. Ví dụ cái bản tin này rất là lạ, rất là vui, khi mà một cái đoạn video quảng cáo để trên TikTok nói với một người cô gái bị đen da màu ngồi trên xe, hôm nay Starbucks có một cái phương cách quảng cáo rất là hay, ví dụ chỉ cần bước vào tiệm Starbucks la lớn là Black Lives Matter thì chúng ta sẽ được một ly cà phê chùa. Chúng ta la càng lớn là cái ly cà phê càng bự. Wow, cảm ơn. Và cô này chạy xe hơi đến ngay cái chỗ mà drive-thru la lên, thì cái người quảng cáo, cái người mà service chạy ra nói rằng thank you, which one would you like today? Là bạn muốn cà phê loại nào? Thì cô nói là frappuccino. Thì cô này la lớn quá thì ông cho cái ly thiệt bự. Và cuối cùng cái quảng cáo này được đưa ra thì nhiều người cũng đến, nhiều người không có biết, đến la lên, bị kêu cảnh sát, kêu cả security đuổi đầu ra vì cái này không có đúng. Cái là cái này xạo, ông nào bà nào là quảng cáo ra để mà xạo, để lừa người ta, gọi là fake advertisement. Chúng ta nên cẩn thận khi mà chúng ta đọc một cái bản tin nào trên truyền thông mà nó không có một cái link kiểm chứng đó, thì chúng ta gửi ra đó là chúng ta vô tình hại người khác, quý vị. Và quý vị mà bị hại đó là quý vị đó lại càng tạ dở nữa, mà chúng ta nên kiểm chứng trước khi chúng ta action. The louder you shout, the larger size you get. Nó lại vào Starbucks mà la càng lớn thì ly càng bự. Có nhiều người vô la lớn quá bị security đuổi đầu ra, nói cái này ở đâu ra vậy. tôi đâu có chương trình mà la sùm như vậy được cà phê free. Nhưng cho quý vị biết, ở nước Mỹ hay bất cứ quốc gia nào có hai dạng người, Dũng xin lỗi trước, một là educated, hai là uneducated, tức là một người có học và một người ít được đi học. Và hiện tại bây giờ, theo cái thông tin nha, chứ không nói mà nói theo ý của mình, 45 triệu người Mỹ đang sống underline, gọi là cái trường hợp khó khăn. Và những người này nghe tin tức là họ share một cái rầm, khi mà về cái mà chính trị đó, người ta nắm được điểm yếu này, người ta tấn công vào, người ta lợi dụng vào cái 45 triệu người đó, họ gửi thông tin vào những người đó và họ rồi share ra và làm cho ảnh hưởng rất nhiều. Ví dụ khuyến khích quý vị, khi chúng ta nghe một cái thông tin nào đó mà chúng ta không có kiểm chứng đó, mà chúng ta gửi ra đó, là chúng ta lại chuyển rác vào nhà người khác. Chúng ta không nên làm điều đó. Tôi nhắc lại, vì cẩn thận khi chúng ta trước khi chia sẻ một thông tin nào mà chúng ta nghĩ là nó không có sự kiểm chứng, không một cái đường link, thì chúng ta đừng share ra. Còn những người nào mà thấy một thông tin đó share vào cái trang Facebook, Twitter của mình đó mà nó không có đường link đó, thì quý vị cũng đừng có vội share cho người khác. Xin trở lại với bà Bảo.
Dạ vâng, chúng ta nói về những cái mạng xã hội thì nhiều quá hả anh Tiến Dũng, bây giờ có rất là nhiều những cái trang mạng, nhưng mà hình như cái phần mềm software của TikTok đó là nó thuộc về bên Trung Cộng phải không thưa anh?
Đúng rồi bà Bảo, TikTok là của Trung Quốc, rồi ngay cả cái Zoom cũng là người Trung Quốc, nhưng mà cái Zoom thì cái anh chàng này là ở Mỹ. Cái vấn đề là anh bị phát hiện là khi anh chuyển tất cả những cái thông tin cá nhân của người dân Mỹ xài qua Zoom qua bên cái server Trung Quốc, rồi server Trung Quốc mà SARS, tức là họ lựa chọn rồi họ mới gửi lại cho anh. Điều đó hoàn toàn sai, cái thứ đó là sai, mà hiện tại thì Hoa Kỳ cũng đang để ý về cái công ty này. Chúng ta nên cẩn thận, nếu vị nào có đầu tư vào công ty này thì tiền rất là nhiều. Đó là cũng là lời cảnh cáo của ông Pompeo, chúng ta cũng nhớ nha. Chúng ta đầu tư một công ty nào mà cái background của họ là Trung Quốc thì chúng ta nên thiệt là cẩn thận. Đôi khi có một chuyện biến cố nó xảy ra thì có thể chúng ta mất trắng cái việc tiêu, nghĩ xa thôi vì chúng ta không biết. You never know, stock rất là risky, nên chúng ta cho nên cẩn thận khi chúng ta lựa công ty. Chúng ta mua về Facebook, chúng ta mua về Apple, chúng ta mua Google, mua Yahoo, mua về những cái công ty về technology, hẳn như về cái software, hẳn như là về Oracle, SQL hay là Microsoft thì rất là đơn giản, thì chúng ta không có lo lắm, nhưng mà đặc biệt những công ty lạ thì thiệt là cẩn thận.
Dạ, nhưng mà nếu mà chúng ta muốn tìm hiểu về stock thị trường mà muốn biết công ty nào có uy tín thì theo dõi cái chương trình Kinh tế thị trường của anh Tiến Dũng trên làn sóng của Đài 1600 anh Tiến Dũng hả?
Tiến Dũng thì không khuyến khích quý vị chơi cổ phiếu nếu quý vị không có rành. Vì cổ phiếu mà chơi rành thì chúng ta lại mất tiền nhiều lắm quý vị. Đôi khi là rất là đơn giản. Cổ phiếu thì nó đơn giản là như thế này, dù gì mà Bảo có một cái công ty bán đồ ăn đi mà Bảo thấy làm ăn lên khá, thì Tiến Dũng nói là ồ, Bảo cần tiền không, thì gửi tiền thêm, thì Bảo nói ok, khi mà có một số tiền đông chúng ta sẽ ra cái IPO, tức là huy động vốn từ những khác, tôi làm ra được nhiều tiền thì tôi sẽ gửi tiền, cổ phiếu tăng lên thì anh sẽ có tiền. Như hạn như là bên chúng ta mua cổ phiếu của McDonald's, chúng ta mua cổ phiếu của Starbucks vân vân, đó là những công ty chúng ta càng mua thì họ có nhiều tiền, thì họ mở rộng ra thị trường của họ thì chúng ta có tiền nhiều. Rồi khi nó đến lúc mà nó split ra nữa vân vân, nhiều lắm với tôi. Thôi thì chúng ta nhắc lại cái này kỳ sau. Cảm ơn Bảo rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, và không quên chúc Bảo quý vị có một ngày cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, bà Bảo cảm ơn anh Tiến Dũng đã đến với chương trình ngày hôm nay, và xin chào tạm biệt anh. Chúc anh có một cuối tuần thật là bình an, vui vẻ, sức khỏe và hạnh phúc. Và cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình.